cho anh quên chuyện tình đã qua. Tình anh ngọn nến đêm nào lạc bên, xót xa nỗi đau dù ngày sân ua thôi. Tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu hãy cho anh quên chuyện tình đã qua.
Chải tóc trong nắng vàng làm trái tim tôi mộng mơ. Thoáng trong gió chiều mùi tóc sao ấm lòng làm tan trong tôi giá băng. Hơi cô gái.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thank you. Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 6 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 17 tháng 3 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Hai đầu tuần, một ngày rất là đẹp. Từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Hà xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ngày nào thì cũng đẹp đối với Quang Hưng hết, nhưng mà cũng khá là lạnh ở ngoài kia. Bây giờ là 39 độ, cao nhất ngày hôm nay là 60, gió thổi ngày hôm nay chỉ nhẹ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ mà thôi. Ngày hôm qua thì là vừa lạnh mà vừa gió lạnh khủng khiếp. Và ngày hôm nay như vậy thì đỡ hơn, vào buổi tối thì xuống 46. Và ngày thứ ba, ngày mai thì trời sẽ ấm hơn nhiều, 75 độ ban ngày, nhưng mà gió ngày mai thì trở lại thổi mạnh. 15 cho đến 25 dặm một giờ và buổi tối là 42 độ. Tới ngày thứ tư thì nhiệt độ sẽ là 67 độ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là quý cô chú. Houston bên ngoài hiện tại đang khá là lạnh, nhiệt độ bên ngoài là 44 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 63 độ và xuống thấp nhất là khoảng 48 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay chỉ có 10% mà thôi. Và cơ hội mưa cũng tương tự cho ngày thứ tư là 10%, riêng các ngày còn lại thì sẽ không có mưa. Ngày mai thì trời ấm áp hơn với 73 độ cao nhất và 54 độ là thấp nhất, và đó là nhiệt độ kéo dài cho đến những ngày cuối tuần. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất tấm hình chụp giữa trang chụp hình ông Kenny Penny đang cầm tấm hình của người anh trai là cố Thượng sĩ Michael Penny. Ông này cho đến bây giờ sau 64 năm mới được công nhận và được cấp huy chương danh dự cao cấp nhất của quân lực Hoa Kỳ vì những hành động anh hùng ông đã làm trong cuộc chiến Triều Tiên. Và bản tin đầu tiên nói về kết quả trưng cầu dân ý thì Crimea đã đồng ý tách rời ra khỏi Ukraine và gia nhập Nga. Phía bên Hoa Kỳ sẽ phản ứng bằng những biện pháp chế tài. Và thêm những câu hỏi về vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia đã mất tích, bây giờ vẫn chưa có tìm ra. Chỉ có một hay là hai, cả hai phi công đã đổi hướng chuyến máy bay này. Và một bản tin khác liên quan đến sau khi kết quả bầu cử sơ bộ của Thượng viện tiểu bang Texas thì Thượng viện sẽ có khuynh hướng nghiêng về bên phải nhiều hơn trước nữa. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến địa phương thì chương trình trợ giúp nhà cửa của thành phố để giúp những gia đình có lợi tức thấp được ổn định về tài chính. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay trước hết là đăng tấm hình của các cầu thủ của đội SMU Mustang tại Dallas đã không có được vào vòng NCAA Final Four sẽ được tổ chức tại AT&T Stadium ở thành phố Arlington vào ngày 5 tháng 7 năm 2014. Về bản tin kế tiếp thì hầu hết các tờ báo đều có nói đó là hàng ngàn quân nhân của Nga trang bị vũ khí đã chiếm giữ cái khu vực bán đảo của Crimea. Crimea vào ngày hôm qua thì người dân ở đây đã bỏ phiếu tách rời khỏi Ukraine và gia nhập Nga là quốc gia mẹ trước đây trong một cái cuộc trưng cầu dân ý mà hầu hết các vị lãnh đạo của các nước Tây Phương và Hoa Kỳ cho rằng đây là một cái cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp và họ thề rằng là sẽ áp dụng việc cấm vận đối với lại quốc gia này. Chỉ còn 6 tuần lễ trước khi mà cái cuộc tổ chức về Đại hội Đảng Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa năm 2012 tức là cách đây khoảng 2 năm thì thành phố Tampa Bay cho hay là họ đã thiếu tới 30 triệu Mỹ Kim. Cái vấn đề này chắc chắn là Đảng Cộng Hòa vào ngày hôm qua cho hay sẽ không thể xảy ra trong cái cuộc vận động tổ chức vào năm 2016 và đây là cái ưu tiên hàng đầu của họ đối với lại tất cả các thành phố muốn đứng ra tổ chức đại hội, trong đó có thành phố Dallas. Nói đến đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và về cái việc chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích thì các giới chức vào ngày hôm qua có đưa ra một cái lý thuyết là một hoặc là cả hai phi công có liên quan đến cái vụ này đã lái cái chiếc máy bay quẹo qua một hướng khác. Và bây giờ người ta đang xoay quanh về cái việc điều tra lý lịch của những người này và cũng như là cái nguyên do của cái quyết định trên. Và cuối cùng thì nói về bệnh viện Parkland Memorial Hospital nằm trên đường Henry II Boulevard. Đây là một cái tòa nhà quá cũ và bây giờ các giới chức của bệnh viện đang xem xét về cái việc có nên bỏ cái tòa nhà rộng tới 1 triệu square feet này hay không, bởi vì nó quá lỗi thời để sử dụng cho cái vấn đề y khoa. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến chương trình nhà ở cho những người thu nhập thấp. Đang có một chương trình nhằm hướng đến những gia đình đó có khả năng có thể tự cung cấp độc lập về tài chính. Câu chuyện kể về cô Monica Johnson. Sau khi cô rời khỏi người chồng nghiện ngập của mình, với hy vọng trở thành một người tư vấn về pháp lý nhằm giúp được cho 6 đứa con của cô tránh khỏi cảnh phải lớn lên trong những nơi tạm cư cho những người vô gia cư. Nhưng sau khi làm việc chỉ được một thời gian ngắn, thì hãng của cô là một công ty có liên kết với công ty Enron đã quyết định sa thải hàng loạt, và vụ bê bối đó cũng đã làm xấu đi hồ sơ của cô. Cô bị mất đi thu nhập, tiếp đó là mất luôn cả nhà của mình. Vì vậy, cô đã quyết định chuyển gia đình vào ở một nơi tạm cư. Và tìm cách hỗ trợ từ cơ quan Houston Housing Authority. Và trong khi chờ đợi thì cô phát hiện ra được chương trình Family Self-Sufficiency, tạm dịch là chương trình gia đình có thể tự túc. Mục tiêu của chương trình, đây là một chương trình được liên bang tài trợ và được tạo ra vào năm 1990 với mục tiêu nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của các gia đình có thu nhập thấp vào các trợ cấp an sinh xã hội. Những gia đình ký hợp đồng 5 năm với cơ quan xã hội tại địa phương nhằm hướng tới, cơ quan này sẽ hướng tới việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, tăng các thu nhập cũng như là có thể tự sinh sống. Cơ quan cũng giới thiệu các dịch vụ xã hội thúc đẩy thực hiện các mục tiêu về nhà ở và cung cấp tiền từ ngân sách của chính phủ cho các việc đi học, cũng như là có thể giúp đỡ sở hữu một căn nhà sau khi tốt nghiệp. Cô Johnson tham gia chương trình này vào năm 2010 với mục tiêu rằng trở thành một y tá cũng như là có thể sở hữu một ngôi nhà. Theo như ông Tori Gonsoli, là chủ tịch cũng như là giám đốc điều hành của cơ quan Housing tại thành phố Houston, cho biết rằng ông tin rằng chương trình này rất là hữu ích và sẽ sớm thấy được những cái hiệu quả của nó. Houston là một trong những thành phố được lọt chọn lựa để đưa vào chương trình nghiên cứu mới của liên bang nhằm đánh giá sự thành công của chương trình. Và được gắn với, đây là chương trình có thể giúp cho những hộ thu nhập thấp có thể tự túc vào tài chính bằng cách giới thiệu việc làm cũng như là giới thiệu cho những căn nhà có cơ hội sở hữu những căn nhà. Ông hy vọng rằng có thể những cái kết quả này sẽ làm tăng tỷ trọng tại Quốc hội nhằm mở rộng tài trợ cho các chương trình của Bộ Nhà ở cũng như là vấn đề đô thị. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc tranh cử tháng 11 thì bà Wendy Davis đã dẫn đầu ông Abbott, tiền gây quỹ ngoại tiểu bang, và người ta cho đó là những người phụ nữ trên toàn quốc, như trường hợp một nhà văn tên là Jenny Abe của California. Bà ta cảm thấy là được thuyết phục bởi cái buổi nói chuyện dài về cái việc mà liên quan đến phá thai ở trước công chúng của bà Davis. Bà ta nói là bà là trong số hàng triệu người đã cảm thấy được ảnh hưởng về những gì mà bà Davis đã nói về tình trạng ở Texas. Và liền sau đó thì bà ta gửi ngay một cái tấm check 25.000 cho bà Davis, ứng cử viên đảng Dân Chủ Forward. Thật ra đã có gần 100.000 người hầu như đều là người Texas đã tặng cho bà Davis sớm hơn trong cuộc chạy đua chức vụ thống đốc. Và đó là cái dấu hiệu cho thấy là tiểu bang, cho thấy cái cuộc tranh đua hào hứng giữa người Mỹ đỏ và người Mỹ xanh. Ông Abbott, Texas Attorney General, người được đảng Cộng Hòa chỉ định, thua bà Davis trong việc gây quỹ. Nhưng mà ngoài việc bà Davis được sự chú ý của toàn quốc, bà gây quỹ được gấp 3 lần số tiền từ ngoài tiểu bang. Bà Davis đã gây được 3.8 triệu tiền từ ngoài tiểu bang. Như vậy bà đã có cái khoảng là 15 triệu. Trong khi đó ông Abbott có 1.2 triệu từ ngoài tiểu bang, tức là 5% trong số 22 triệu tổng cộng. Một vị luật sư ở Houston là Steve Mostyn, đã là người mà cho bà Davis tiền nhiều nhất, hơn cả 1 triệu đồng, đã nói rằng Texas có thể thay đổi cái nhìn về chính trị, rằng bà Davis đem bộ mặt toàn quốc đặt lên nó. còn Đảng Cộng Hòa thì ông Stephen Mnuchin Terry là Texas Corp Chairman nói là những người dân California và New York có thể nghĩ là chuyện gì đáng lẽ xảy ra ở Texas, nhưng mà họ không có hiểu cái gì Texas. Họ cứ tha hồ bỏ tiền cho bà Davis và điều đó sẽ giúp cho Đảng Cộng Hòa lấy được 6 ghế trong Thượng viện mà thôi. Đó là lời của ông. Con số cao nhất của những người ủng hộ cái số tiền đó thì cả hai người, ông Abbott và bà Davis đều nhận được cái số tiền cao nhất bằng gần tương đương. Ví dụ như là một tỷ phú ở Dallas là Harold Simmons là người đã tặng cho ông Abbott cái số tiền là 99.000 đồng. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên giữa trang bản tin kèm theo tấm hình nói về cuộc đời của một quân nhân Hoa Kỳ, đó là Thượng sĩ Michael Pena, là một cư dân của thành phố Houston. Ông này là một người chiến sĩ rất là gan dạ, đã có nhiều kinh nghiệm trong Thế chiến thứ hai khi mà Hoa Kỳ giao tranh với Nhật và sau đó tiếp tục tham gia cuộc chiến ở tại bán đảo Triều Tiên. Vào tháng 5, vào ngày 5 tháng 9 năm 1950, thì Michael Pena đang lúc bây giờ đang chỉ huy khoảng độ hơn 2 trung đội thì đã bị bao vây bởi lực lượng cúng của Nhật quá đông, và sau đó thì ông đã phải dùng khẩu đại liên bắn chặn đầu để cho lực lượng của ông có thể rút lui, và mặc dù số quân địch tràn ngập càng ngày càng đông nhưng mà ông vẫn giữ vững vị trí qua khỏi một ngày một đêm, và sau đó thì cũng đã bị kết liễu bởi những phát đạn của lực lượng đối nghịch. Và mãi và lúc đó thì ông chỉ được một cái huân chương gọi là huân chương xuất sắc nhất của quân đội mà thôi. Tuy nhiên, đối với những người anh em của ông và chính những người con của ông cũng là một người đã từng tham gia lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, đã có 3 tour và tại Việt Nam, cho rằng cái huy chương này không có đủ để nói lên hành động anh hùng của bố của anh ta. Và do đó anh ta đã nộp đơn lên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để xin công nhận những hành động anh hùng này của bố mình. Bằng vãi cho đến tuần vừa qua thì anh đã nhận được một cú điện thoại chính từ Tổng thống Barack Obama, rất là ngạc nhiên, gọi thẳng tới số điện thoại riêng của anh và cho biết rằng vào ngày thứ ba tới đây thì ba của anh, tức là ông Cảnh Michael Pena, sẽ được trao tặng huân chương cao quý nhất của quân lực, tức là huy chương danh dự, cùng với lại ít nhất là vào khoảng 23 quân nhân khác đã có những hành động anh hùng trong các cuộc chiến trước đây sẽ cũng được trao tặng huy chương này cho gia đình của họ ở ngay tại Tòa Bạch Cung. Và đây là chỉ là một số ít trong danh sách hơn 6.000 người đang chờ đợi duyệt xét để có thể được cấp huy chương cao quý nhất này của quân lực. Đó cũng như là những cái niềm tưởng thưởng cuối cùng dành cho những gia đình mà đã bị bỏ quên từ lâu vì những hành động anh hùng của họ. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, là thành phố nào có đủ khả năng để có thể đứng ra tổ chức cuộc đại hội Đảng Cộng Hòa vào năm 2016? Và năm 2012, trước cái cuộc đại hội đảng, lúc bây giờ khoảng 6 tuần lễ, thì Ủy ban về tổ chức đứng ra tại thành phố Tampa Bay báo cáo cho biết là họ đã thiếu 30 triệu Mỹ Kim. Một nửa cái ngân sách này mà thành phố hứa là sẽ gây quỹ từ các tổ chức về dân sự, cũng như là tổ chức các buổi tiệc tùng. Đồng thời cũng có thể gây quỹ về những cái quyền lợi của các cơ sở thương mại. Tuy nhiên thì tiền nợ vẫn tiếp tục chồng chất, hàng ngàn các đại biểu cũng như là những người đi du lịch họ đến thăm thành phố Tampa Bay. Trong khi đó thì một đảng phái nếu không có khả năng trả các món nợ thì không có thể nào đạt được cái lòng tin của các cử tri. Và đây là cái vấn đề then chốt mà Đảng Cộng Hòa muốn tránh không có để xảy ra trong cái cuộc tổ chức đại hội của họ vào năm 2016 và là ưu tiên hàng đầu của họ trong việc chọn ra các thành phố đứng ra tổ chức cái đại hội này. Thành phố Dallas là một trong 8 thành phố nằm trong danh sách có thể được chọn. Những người ủng hộ cho cái việc để cho thành phố đứng ra tổ chức đại hội của Đảng Cộng Hòa tin tưởng rằng là họ có thể gây được khoảng từ 60 triệu trở lên. Tuy nhiên thì vào tuần vừa rồi thì Quốc hội cũng đưa ra cho biết là buộc thành phố đứng ra tổ chức sẽ phải cần phải gây quỹ thêm trên cái số tiền này khoảng 18 triệu Mỹ Kim. Cho tới nay, chi tiết về cái việc kế hoạch tài chính của thành phố Dallas vẫn chưa được công bố. và người ta cho rằng là một số những cái ngân quỹ này có thể sẽ đến từ các chương trình của tiểu bang, đặc biệt là sẽ lấy tiền thuế trong những cái cơ hội tổ chức những cái cuộc vận động lớn. Người đứng đầu cho các cuộc vận động này phải nói là ông thị trưởng Mike Rawlins và cựu thượng nghị sĩ Kay Bailey Hutchinson. Cả hai hiện nay vẫn chưa có đưa ra cái danh sách những người sẽ ủng hộ hoặc là các thành viên trong ủy ban của họ, có thể là đợi tới ngày thứ sáu cuối tuần này. Trong số những cái nhân vật có thể sẽ họp với lại Đảng Cộng Hòa, gồm có ông Philip Jones là giám đốc điều hành của tổ chức du lịch và convention của thành phố Dallas, đồng thời sẽ gồm có ông Dave Brown là giám đốc điều hành của American Airlines Center. Thành phố Las Vegas và Cincinnati đã đệ trình cái kế hoạch của họ với Đảng Cộng Hòa sẽ đệ trình vào cuối tuần này. Trong khi đó thì 5 thành phố khác là Kansas City, Phoenix, Denver, Cleveland và Columbia ở bên Ohio cũng đã trình bày về kế hoạch tài chính của họ cho Đảng Cộng Hòa vào ngày mùng 3 tháng 3 rồi. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quý vị và chúng quý vị đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý khán giả tin tức đặc biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý khán giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ hai 17 tháng 3 năm 2014 nhằm vào ngày 17 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh. 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 rưỡi là vấn đề hôm nay. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca, 2 giờ là phần an ninh cộng đồng. 2 giờ 30 tu học với thầy Hằng Trường, sau đó 3 giờ là phần tin thời tiết cũng như là dự báo thời tiết và tin địa phương. 4 giờ là câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 hoặc là quý vị có thể vào trang web của chúng tôi cũng có phát thanh 24 tiếng mỗi ngày và có lưu trữ chương trình ngày hôm nay cũng như là các chương trình vừa qua. Chị Thu Nga.
Và chương trình của SBTN Texas thì từ ngày 19 tới ngày 23 của tháng 3. Thứ tư là bình luận và chương trình an sinh xã hội. Ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì quý vị sẽ xem những phóng sự và tin tức ở trong địa phương của chúng ta. Ngày thứ bảy là tin tức từ Houston và ngày chủ nhật là từ cánh đồng mây. Và trong tuần qua thì có nhiều sinh hoạt ở tại địa phương, như là ngày hôm qua là Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đã được di chuyển sau một tuần ở tại tỉnh xá Ngọc Nhiên. Trời thì lạnh khủng khiếp nhưng mà rất đông người đã đến để chiêm ngưỡng lần cuối cùng. Và trong ngày thứ bảy cũng như là ngày chủ nhật thì đài SBTN và TVB đã có hai buổi promotion giới thiệu về chương trình của đài. Và khán thính giả trong vùng đã gặp rất là nhiều xứ ngôn viên cũng như là thông tin viên, cộng tác viên, tức là những ca nghệ sĩ, tài tử tại các gian hàng này. Thứ bảy thì tại Asia Times Square và chủ nhật thì tại Legacy Plaza ở Plano. Và nhân viên của Time Warner cũng đã tới chung vui và đóng góp phần văn nghệ vui và đông lắm. Thì có nhiều người cũng đã khen ngợi là đài SBTN cũng như là đài phát thanh 1600 AM có nhiều nhân viên rất là trẻ đẹp và duyên dáng cũng như là hoạt bát và rất là thân thiện đó Quang Hưng, vui không?
Vâng, đúng như vậy, đúng như vậy. Khi mà đi ra những cái buổi sinh hoạt như vậy chúng ta mới thấy cái lòng hăng hái của các anh chị em xứ ngôn viên của SBTN cũng như là 1600 AM. Bước qua về phần tin giao thông thì ngày hôm nay chúng tôi thấy một số các đoạn đường đã bị kẹt xe trên xa lộ 635 đi về hướng Tây từ đoạn nối kết xa lộ 30 cho tới con đường 78, tức là gần thành phố Mesquite và Garland đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 30 đoạn hai xa lộ giáp tiếp với nhau là xa lộ 30 và xa lộ 80 thì các đoạn đường này đi vào khu downtown hiện nay đang gặp trở ngại khá nhiều. Ngoài ra thì trên xa lộ 20 đoạn nối kết 157 đi về hướng đông gần tới xa lộ 183 cũng đang bị kẹt xe, và đoạn đường xa lộ 35Y ở bên Fort Worth đi về hướng nam hoặc là đi về hướng bắc đều đang bị kẹt xe ở cái đoạn nối kết với lại Northeast Loop 820. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
Sài Gòn Dream.